Phần 2. Trời đã bắt đầu trở rét. Mùa đông đến rồi. Những ngọn lá bàng trên cây theo nhau rụng dần. Trên những cành cây đen sạm, chỉ còn một vài chiếc lá lơ thơ lốm đốm đỏ. Gió đông nam phe phẩy thổi. Đây là ngọn gió yêu quý và mong đợi của người tù côn đảo. Vì ngọn gió này sẽ đưa những cánh bướm thoát ly về đến đất liền của Tổ quốc. Anh em làm rất nhiều bài ca dao, bài nào cũng có chữ gió. Du kiểm điểm lại tổ chức, dụng cụ, tình hình một lần cuối cùng và báo cáo lên anh cả. Tất cả đã hoàn thành, để lĩnh đồng chí. Anh cả cho biết hôm nào gió to và đúng vào ngày tàu chiến không đi tuần quanh đảo sẽ bắt đầu. Những đêm chờ đợi ấy, cả trại bàn tán thì thào, không thể nào ngủ được. Nhiều đồng chí cứ chợp mắt là thét, quan hô đồng bào xung phong. Du nhiều đêm thức đến sáng, chẳng khác gì ngài còn ở nhà trước khi mở chiến dịch. Ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn lờ mờ trước mặt là vỏ bao thuốc lá Gula, có vẻ sơ đồ của trại giam côn đảo. Du lấy mẫu bút chì cùng đánh dấu những nơi trọng yếu. Nhà vô tuyến điện, kho súng, nhà tên chúa đảo, vạch các đường tiến quân, vòng những mỏm núi bố trí hỏa lực khống chế địch. Du thấy trách nhiệm nặng nề hơn những lúc chỉ huy đơn vị đánh công kiên. Người sống và người chết đang trông cậy vào ta. Câu nói đó, Du nói với anh em và cũng nói với cả bản thân mình. Ngày 12 tháng 12 năm 1952, 7 giờ sáng, gió bắt đầu thổi mạnh. Những ngọn lá bàng cuối cùng cũng cảm thấy cô độc trơ trọi, không đủ sức kháng cự với gió, nên buồn bã rời khỏi cành, rơi thành những vệt đỏ dài dưới đất. Phía mặt trời mọc, mây vàng hoe trong lóe cả mắt. Vàng gió đỏ mưa, triệu chứng này gió càng ngày càng to. Dù hỏi ý kiến một số anh em quen đi biển, anh em đều trả lời, gió nay, bươm thuyền tốt có thể chạy 1 giờ trên 10 cây số. Bằng không biết gì, cũng lấy tay che mắt, nhìn trời ra vẽ xem thiên văn và cũng góp vào. Trời tốt lắm, nên bắt đầu đi thôi. Đến 8 giờ, 3 đồng chí ở đầu mơm xe bánh xuống. Trong mặt đồng chí nào cũng hớn hở khác thường. Đến ngang trước mặt Du, nhìn quanh thấy bọn lính quay đi chỗ khác. Một đồng chí vừa ho, cúi xuống nhổ ra một mảnh giấy con. Du cầm lên đọc. Chỉ thị của anh cả. Đúng 11 giờ trưa hôm nay ta bắt đầu. Toán trên này chỉ có 5 thằng lính gác. Du vội vã đẩy xe đá đi loan báo cho các tổ, lão học, các đồng chí phụ trách quân nhu, ăn uống, dụng cụ, thuyền bươm. Du nhìn bọn lính đi đi lại lại, nảy ra sáng kiến. Phải phân tán chúng nó ra. Để tập trung thế này rất nguy hiểm. Liên lạc với ban đại diện, xin tên quản cho đi làm nốt đoạn đường hôm trước bỏ dở, dài vào khoảng 300 thước. Nó bảo, tôi thấy quãng đường ấy cũng tạm được rồi. Ban đại diện nói, không được tốt lắm, nhiều chỗ đá gồ ghề lồi lõm, sợ hôm nào quan tư sắc ti về khám lại khiển trách chăng? Nghe nói đến quan tư sắc ti khiển trách, nó vội cho 10 tên lính dẫn 30 người đi làm ngay. Tên quản chống tay lên khẩu súng lục đeo trễ xuống háng, nhìn theo đoàn tù đi làm. Trong óc nó đánh một dấu hỏi. Bọn tù này sao trở nên ngoan ngoãn và trung thành đến thế? Nó làm thế nào hiểu được sự đột biến im lặng và đáng sợ này? Nó lắc đầu. Ồ, bọn này mất hết tinh thần rồi. Chúng kém xa bọn tù binh quân đội Triều Tiên. Lúc nào đứng trước mặt bọn chỉ huy Mỹ cũng chửi như ném đá vào mặt thuộc hạ. Nó biểu môi, khinh bỉ quay đi. Du nhìn trận địa rải ra dài gần 1 cây số, gật đầu bằng lòng. Một lần nữa, du xe đá dọc theo đường, nhắc nhở từng tổ. Ba người một kèm chặt lấy những thằng đã phân công. Trước khi nhảy vào bắt, phải vứt xa xẻng cuốc, tuyệt đối chấp hành chính sách tù binh và kỷ luật chiến trường. Hiệu lệnh xung phong sẽ phất khăn bông trắng ba vòng. Thằng Tú Mì từ trên đầu mâm đi xuống, đội mũ cô bồi sơn mép, vành trước chụp xuống che kín đôi mắt gian dảo, chân lê đôi giày sơn đá há mỏ, chống gậy sắt ngên ngang bước qua, hất hàm hỏi mọi người: "Thế nào, Bảy Lầu có tổ chức vượt đảo nữa không?" Thê đứng cạnh đấy, làm ra vẻ khúm núm. "Bẩm ông, chúng tôi đâu dám." Nó tưởng thật, cười oan oan: "Tốt lắm, tốt lắm, chịu khó làm ăn lương thiện đi, đừng làm mà vô ích. Các anh có tài thánh cũng không lọt qua mắt thằng Tú Mi này đâu. Ha ha ha." Anh em cũng cười, tiếng cười thật ý nghĩa. Thê nhìn theo nó đi ra phía bể, gật gù: "Tốt lắm, mày về đây vừa đúng dịp. Bằng đầm đá, ruột gan như lửa đốt. Thời giờ khỉ gì hôm nay mà chậm thế?" Bằng nhìn thằng Legaro đang khoác tôm sông đi đi lại lại. Nó to thật, cổ tay nó to bằng hai bắp chân thằng chức cò hương xếp lại. Bằng tính nhẩm nên ôm nó vào bụng hay vào cổ. Ồ, khẩu tôm sông của nó mới chùi trong sáng óng ánh, giống khẩu của anh A trưởng đơn vị mình quá. Chốc nữa thôi, cái khẩu súng ấy sẽ nằm trong tay mình, theo đội xung kích tiến về đảo, lao qua hàng rào thép gai, những bức tường cắm mẻ chai nhọn quắc, nhảy vào tóm cổ thằng chú đảo, chĩa súng vào ngực, bắt nó phải ngồi yên, và tan cửa ngục, cởi hết xiềng cho các đồng chí cấm cố. Chắc các đồng chí sẽ ôm lấy anh em mà khóc nức nở. Tất cả hơn 2.000 người được giải phóng sẽ kéo đi cuồn cuộn như một dòng thác đến trước nghĩa địa Côn Đảo. Đội xung kích sẽ bắn một loạt súng, cử hành lễ mặc niệm các đồng chí đã hy sinh và báo tin chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi. Nghĩ đến đấy, Bằng thấy lòng rộn lên, hồi hộp như sắp nhảy lên cắm cờ trên nóc lô cốt cố thủ lần cuối cùng của địch. Bằng lẩm bẩm, chuẩn bị đầy đủ là trận đánh đã thắng một nửa. Chiếc ngồi đập đá tính nhẩm được tất cả 20 tờ bích báo, một tập thơ, 4 tập tội ác của giặc và một bức ảnh Hồ Chủ tịch. Không nhiều lắm nhưng cũng tạm đầy đủ. Thê đục đá trên núi, nhìn về căn trại xa xa, xung quanh là hàng dừa non xanh tốt mà hôm nào bảo với Tân Quảng là ở đấy 10-15 năm nữa để ăn quả. Căn trại hiền lành lắm, thế mà trong bụng nó đang chứa 5 chiếc thuyền lớn, 2.000 thước vải. À ha ha, chúng nó vẫn mù. Chức định làm một bài thơ để ghi lại ngày lịch sử hôm nay, nhưng óc nó quay cuồng nôn nao, không tài nào làm được. Chức nhít lại gần 4, giọng say sưa tự hào: "Kỹ sư Mỏ ơi, chúng ta đã làm một việc quả là phi thường. Sau khi chúng ta rời khỏi đảo, chắc chúng nó phải rùng mình khiếp phục." 4 mãi đầm đá quay lại: "Cậu nói đúng đấy, bắt lính ở đây không khó mấy, nhưng tiến cả về đảo là cả một vấn đề." Chức bật cười: "Nhưng cậu có tin làm được không?" 4 trả lời chắc chắn như tiếng đầm nện xuống mặt đá: "Cái đó là điều tất nhiên, nhưng tớ đang nghĩ cách làm thế nào để cho đỡ thương vong. Xương máu ở trường hợp này quý hơn cả ở mặt trận." Lão học được tin chuẩn bị mừng quýnh lên, lão cười, những nếp nhăn trên trán như mờ hẳn đi: "Chúng mày định đem con cháu cụ Hồ ra chôn sống giữa biển xanh, nhưng không ngờ con cháu cụ trí lớn hơn bể nên vẫn trở về đánh nát đầu chúng bay." Lão đánh dây trong cổ 2 con chó cắt tiết, một ít mướp non, cà chua xanh. Lão sáng chế được 3 món ăn. Bắt đầu hôm nay không phải nhịn nữa. Đổ vào nồi giả cầy càng béo. lão còn làm cả giò chó, nướng lên thơm sực nức, ngọt ngào. Lão gật gù. Đúng 4 năm nay, mình mới ngửi lại cái mùi quý hóa này. Nắng càng gay gắt, gió càng thổi mạnh, một hồi kẽn vang lên lanh lảnh dội vào tim mọi người. Tiếng kẽn hôm nay nghe khác lạ hơn mọi ngày. Có lẽ là tiếng kẽn chấm dứt cuộc đời khổ nhục đọa đày của tù binh côn đảo. Anh em vác xẻng, đầm, búa lên vai. Bọn lính điểm lại từng người, mang súng ễ ỏi trở về. Du đứng lên mõm đất, nhìn bao quát trận địa. Cái nhìn cuối cùng của người đơn vị trưởng kiểm soát lại đội hình chiến đấu và ra lệnh lao lên đột phá khẩu. Trên khuôn mặt cháy đen của Du, sáng bật lên đôi mắt ngời ngời như ánh thép. Du bỗng ngừng mắt lại giật mình. Thằng Quảng trèo lên quả núi trước mặt, ngồi vắt vẻo trên một hòn đá, ngắm trời, ngắm bể. Làm thế nào bây giờ? Chờ nó xuống thì lỡ mất cơ hội. Du nắm chặt tay quả quyết. Sẽ cho bắt nó sao, có chạy đằng trời. Tất cả đã đi dồn lại gần nhau, còn khoảng 300 thước. Cả 100 đôi mắt như bị hút vào chiếc khăn bông trắng trên đầu Du. Những đồng chí có tiếng là gan liền nhất cũng không nén được trống ngực. Du vừa đưa tay lên cỡ chiếc khăn bông chưa ra khỏi đầu. Một tiếng thét xung phong vang dội núi rừng. Từng tổ nhảy vào ôm chặt lấy bọn lính. Những cánh tay nắng cháy đen chỉ còn trơ lại xương và da diết chặt lấy cổ, lấy bụng, hai chân bọn lính như những gọng kìm thép. Chặt đến nỗi có nhiều tên ngã xuống ngay, không chống cự được tí nào. Bốn giật phát khẩu tiểu liên tuyên trong tay một thằng cai. Du hô to, đồng chí Bốn, đuổi bắt sống tên Quảng trên núi kia. Bốn thét vang, có. Như một mũi tên, tay nắm chặt tiểu liên, lưng dắt hai băng đạn. Bốn phóng lên núi. Tên Quảng đang ngồi say sưa nhìn cảnh đẹp. Nghe tiếng thét xung phong, nó giật bắn người, suýt lộn cổ xuống núi. Nó sửng sốt, nhìn xuống đường, thấy tất cả lính của nó bị quật ngã. 3-4 tên tù ôm chặt một tên lính, như những con kiến vàng đang tha một đàn ruồi. Nó biết là có biến và thoáng thấy một tên tù vác tuyên chạy lên núi. Hai chân nó bỗng ríu lại, hốt hoảng lao vào rừng. Dẫm phải một rễ cây, ngã sóng xoài, nhưng lại vùng dậy chạy. Tiếng Bốn thét oang oang, giơ tay lên, đứng lại thì sống. Núi rừng truyền nhau nhắc lại, tưởng như thiên binh vạn mã đang vây chặt nó. Nó vẫn liều mạng, nhằm đường chạy về lao. Tổ của Bằng vừa thấy Du cởi khăn, liền hô nhau vứt xa cuốc xẻng, nhảy vào ôm tên Le Garo. Bằng dùng ngay thế võ Nhật mới học được, đoạt ngay khẩu tôm xong. Nó hốt hoảng với tay giành lại, nhưng bắt hụt vào không khí. Thằng này khỏe quá, vùng mạnh một cái. Hai đồng chí ôm nó văng ra hai bên. Nó nhào lên đóng xẻng cuốc, vớ một cái xẻng, giáng cao bổ vào đầu một đồng chí đang nằm sắp chưa kịp dậy. Bằng nhanh như cắt, chĩa tôm xong vào mặt nó. Đứng yên, mày chết! Nó sợ hãi chung tay lại, đồng chí kia lăn ra tránh thoát. Du đứng xa, thấy Bằng lên đạn, liền quát to. Bằng, nhớ kỷ luật chiến trường. Bằng quay đầu lại, tên Le Garo thừa cơ vùng chạy. Bằng lao đuổi theo, vừa chạy vừa hét, đứng lại không mày chết. Bằng tắt ngang quãng rừng đón đầu. Đến chỗ đường cong, Bằng nhảy ra thì nó cũng vừa đến. Tay nó vẫn cầm xẻng, mắt đỏ ngầu lăn xả vào Phan Bằng. Trông nó rất hung ác. Bằng bình tĩnh nhảy sang một bên tránh khỏi. Nhát xẻng chém chật đánh chát xuống mặt đường tóe lửa. Bằng chĩa súng lên trời, bắn một loạt tôm xong. Hai con quạ đang tranh mồi trên cây bỗng hốt hoảng loạn choạng lao xuống mặt đường, bay xà xà kêu quang quát. Thằng lính da đen to lớn run lẩy bẩy, giơ hai bàn tay trắng nhợt lên khóa đầu. Nước mắt nó bỗng trào ra. Nó sợ Bằng sẽ giết, vì hôm kia nó mới đánh Bằng rất đau. Nó lắp bắp bằng tiếng Việt Nam bập bẹ: "Lại ông tha cho tôi." Bằng gật đầu: "Tha." Quay đằng sau đi về qua hàng. Bằng còn muốn nói nữa, nói những lời anh cả dặn hôm trước: "Anh với tôi là người cùng một giai cấp, vân vân." Nhưng sao mới sực nhớ ra nó không biết tiếng Việt nên thôi. Nó ngoan ngoãn quay lại, bước qua chiếc xẻng nằm cạnh hòn đá vỡ đôi. Bằng quệt mồ hôi trán. Thì ra thằng lính Tây, thằng nào cũng hèn như thằng nào. Trường hợp mà mình cầm được chiếc xẻng như nó thì nhất định cả hai thằng cùng chết. Tất cả bọn lính đều bị bắt, tập hợp dưới một gốc cây đa to. Hai đồng chí ở trần, đội nón mê, mặc quần áo tù xanh, rách thân cả dễ rách, lưng đeo thắt lưng đạn, cầm súng trường Mỹ, cắm lưỡi lê sáng quắc, hiên ngang đứng gác. Chưa đầy 20 phút mà địa vị thay đổi một cách không ngờ. Đội xung kích, anh nào cũng dùng súng Mỹ, nịch đạn, lưỡi lê, chạy đi chạy lại. Mọi người cảm thấy mình to lớn, khỏe mạnh hẳn lên. Đồng chí Viễn trong ban đại diện đến giải thích lượng khoan hồng của Hồ Chủ tịch và chính sách tù binh cho chúng nghe. Chúng tôi là quân đội của Hồ Chủ tịch, không bao giờ giết kẻ thù đã hạ súng đầu hàng. Các anh được đối đãi như một người tù binh ngoài mặt trận. Tất cả chúng nó mắt sáng lên mừng rỡ, ríu rít nói: "Cảm ơn bộ đội Việt Nam, cảm ơn Hồ Chủ tịch. Chúng tôi đói lắm, các anh đi rồi, ai cho chúng tôi ăn?" Viễn cười vui vẻ: "Các anh không lo, hôm nay các anh sẽ được ăn tiệc." Lão Học đem cơm và thịt chó ra, phát cho mỗi đứa một nắm. Lão nói: "Ăn đi, thịt chó ngon lắm. Ăn rồi phải nhớ đức độ như trời bể của cụ Hồ, của bộ đội Việt Nam, nghe chưa? Nhớ lần sau không được đánh đập tù Việt Nam." Chúng nó không hiểu gì cũng gật đầu rối rít. Viễn đến dịch lại cho chúng nó nghe. Chúng nó nắm chặt tay Lão Học, biết ơn cảm động. Lão Học gật đầu cười hiền từ như một người cha. Anh em đi nhặt nhạnh tất cả những thứ rơi vãi dọc đường trả lại cho chúng. Nhiều tên cảm động ứa nước mắt. Chúng không thể ngờ được những người mới đây chúng đánh đập hành hạ rất tàn nhẫn, bây giờ lại tốt đến thế. Dư cho liên lạc lên toán đầu mâm báo tin. Đợi mãi vẫn chưa thấy bốn về. Hay thằng Quảng nó chạy lọt rồi? Hay bốn lại gặp tai nạn gì? Dư thấy ruột gan bồn chồn như lửa đốt. Nếu mà nó chạy thoát thì rất tai hại. Kế hoạch cướp đảo khó lòng mà thực hiện được. Dư cho Bằng vào rừng tìm bốn, ra lệnh cho anh em xung kích lên các mỏm núi bố trí, lỡ chúng nó tiếp viện. Bộ phận quân nhu vào chuẩn bị ghe thuyền ăn uống. Xã đội trưởng Thê bắt lính xong, vác Tiểu Liên Mát đi bắt thằng Tú Mì. Len lỏi khắp các ngã rừng vẫn chưa gặp. Thê ra phía bãi bể. À, nó kia rồi. Đang ngồi như một con mèo núp sau tảng đá, rình bắt đôi mồi lên đẻ trên bãi cát. Thê giấu súng sau lưng, nhẹ nhàng tiến lại gần. Thê cố giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy rõ chiếc mũ cô bồi màu chưa cải thối đội sùm sụp, cái lưng gù gù như lưng gấu của nó, Thê nhớ đến cảnh thất bại trước đây, cảnh Bằng ôm chức đỡ đòn máu đỏ thắm mặt đường. Tự nhiên máu uất lên trào cổ. Thê nhảy đến và đá một cú như búa bổ vào lưng nó. Tiền sư thằng phản bội. Thằng Tú Mì bị cú đá bất ngờ, ngã lăn còng queo. Nó nhìn thấy Thê, nhưng chưa nhìn thấy súng. Liền hung hăng như con chó dại, vùng dậy với gậy sắt nhảy vào đánh. Thê chỉ súng vào ngực. Hung hăng ông bắn chết tươi. Theo ta đi về ngay. Chiếc gậy sắt rơi xuống đất, mặt nó xám ngắt như nhúng chàm. Nó đã đoán biết sự việc xảy ra. chắp tay lại rối rít. Em lại anh tha cho em. Ở đời, ai chả có lần lầm lỗi. Xưa kia, em cũng đi kháng chiến, bị giặc bắt tra tấn rất dã man. Thề nghe nó nói giận quá. Kháng chiến gì mày? Mày giết bao nhiêu anh em cán bộ trên đảo này mày còn nhớ chứ? Đáng lẽ phải giết mày. Nhưng anh em chấp hành chính sách khoan hồng của Hồ Chủ tịch nên tha cho mày. Nghe nói được tha, giọng nó càng luyến thoắng. Vâng, vâng, em xin nhớ ơn anh ngàn đời. Em xin lập công chuộc tội. Đi ngang qua hàng dừa, nó quay lại xin thê. Anh cho em trèo lên hái ít quả dừa, đem về tặng các đồng chí uống cho khỏe. Thề ngứa mắt không chịu được, nhưng cố nén. Ai đồng chí với mày? Đi đi, kẻo chết bây giờ. Nó lũ thủ như mèo bị cắt tay. Có lúc Thề đã nghĩ, tiền sư nó cho một băng cho rảnh nợ đời, để làm gì chỉ tổ chi hại về sau. Nhưng nhớ đến chính sách, Thề lại thôi. Dẫn nó về đến chỗ tập trung, mọi người đang lao xao lo lắng. Thằng Quảng gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa bắt được. Có lẽ nó thoát mất rồi. Thế nào nó cũng đem quân đến tiếp viện. Chiếc reo lên. Nó về kia rồi. Nó đem bốn và bằng đến tiếp viện. Mọi người quay lại, thấy đằng xa tên Quảng đi trước, trục xuống dốc. Bốn đi sau tay cầm tiểu liên, lưng đeo súng lục, trông oai vệ như ông tướng. Bằng đi cạnh, khoác tôm sông ngang người, ở trần, áo vắt vai, đầu đầy sẹo, tóc lởm chởm. Anh em reo hò hoan hô ầm ĩ. Nó rời đất Triều Tiên về côn đảo Việt Nam, tưởng là an thân hưởng lạc, không ngờ côn đảo cũng nguy hiểm không kém gì chiến trường Triều Tiên. Lão Học cũng đưa cho nó vắt cơm và khúc dồi chó. Bốn đến trước mặt Du, đứng nghiêm vui vẻ. Báo cáo đại đội trưởng, tôi đã lấy cho đồng chí một khẩu đơn cu mới tinh. Bốn cởi súng đưa cho Du. Du đeo vào lưng, giọng thân mật, vẽ. Du lên đạn, bắn chỉ thiên một phát. À, nổ giòn lắm. Tên Quảng, tay nắm vắt cơm, trố mắt nhìn Du, không biết nó nghĩ gì. Du ra lệnh, sẵn sàng chờ lệnh đồng chí Văn, tiến lên giải phóng toàn đảo. Bằng lấy vạt áo, lao lại nòng súng hỏi Bốn. Đồng chí Văn là ai hả cậu? Bốn vui quá, quên cả giữ bí mật. Đồng chí Văn là anh cả, là chính ủy của toàn đảo, cậu chưa biết à? Bằng tò mò, thế anh cả tên thật là đồng chí Văn à? Bốn gật đầu. Bằng lại hỏi, thế anh ấy có về đây không? Có, anh sắp về. Bằng tự nhiên nghĩ đến đồng chí chính ủy của trung đoàn mình, có vầng trán rộng hiền từ, giọng nói lanh lảnh đanh thép, mắt lúc nào cũng nhìn bộ đội cũng đầy vẻ tha thiết yêu mến. Đồng chí đến thăm đại đội Bằng, vào tận trong bếp bắt tay các anh nuôi, ra cả hố xí, hố rác. Gặp cái gì không đúng đều khuyên bảo dặn dò. Đồng chí đi đâu cũng có thằng Hiền mang các pin đi theo. Bỗng có tiếng ô tô vang lên. Anh em tưởng nó xuống tiếp viện, lên đạn, nhảy vào hai bên núi chuẩn bị chiến đấu. Đồng chí cảnh giới trên núi chạy xuống kêu to. Không, không, ô tô chiến lợi phẩm đấy. Một chiếc GMC to lớn, chật ních cả người hiện ra khúc đường cong. Tiếng hát, bao chiến sĩ anh hùng, tiếng hoan hô vui như ngày tổng khởi nghĩa. Hoan hô anh em ở đầm, hoan hô anh em đầu mơm. Gần 80 năm, côn đảo mới có một ngày vui như hôm nay. Xe đổ lại bên đường, anh em toán đầu mơm nhảy xuống, đem theo 5 tên lính da đen. Mọi người ôm chầm nhau mừng rỡ như hai đơn vị tiến quân vào gặp nhau giữa khu giải phóng. Anh tài xế cũng nhảy xuống. Thằng Quảng kêu lên một tiếng ngạc nhiên vì tài xế là một cậu bé tóc rối bù như tổ quạ, da xanh nhợt, đếm được bao nhiêu xương sườn trên ngực, mặc độc một chiếc quần cục hở cả dái. Du cảm động ôm lấy cậu tài xế tí hon. Em ở đâu mà anh không biết? Cậu bé trả lời bằng tiếng Nam Bộ. Em ở tù án, tụi nó đưa về thay các anh ốm được gần 2 tháng nay. Em tên là gì? Tên là Vịnh, Nguyễn Văn Vịnh. Em học lái ô tô bao giờ thế? Vịnh nhìn Du, đôi mắt tinh nghịch, cười hồn nhiên. Trước, em chùi xe cho một gara ở Sài Gòn. Lúc rảnh, cũng tập lái nghịch chơi. Bây giờ không có ai thì cũng liều mạng lái vậy thôi. Anh em nghe nói sợn cả người. Liều thật, chỉ mới tập lái nghịch chơi mà dám lái cả chiếc GMC qua Ma Thiên Lãnh. Tài xế lành nghề, thường cũng rợn tóc gái. Thê hỏi Vịnh, vượt sâu hai bên đường thế mà em không sợ à? Sợ gì? Phải thật bình tĩnh. Sợ thì nó lại càng dễ lăn xuống hố. Anh em hỏi, thế tên lính lái ô tô đâu? Các đồng chí đầu mơm cùng đáp, vật nhau với một đồng chí ta, cả hai cùng lăn xuống vực sâu rồi. Đồng chí nào thế? Đồng chí Bút, chiến sĩ chủ lực của Đồng Tháp 10 Nam Bộ. Anh em cúi đầu một phút mặc niệm. Bằng hỏi Bốn, anh Cả đâu nào? Bốn chỉ tay, anh Cả đang đứng hội ý với đồng chí Du trước cửa xe kia kìa. Bằng sửng sốt ngạc nhiên, anh Cả tưởng là ai, lại té ra là Bác Ý, người bạn già của Bằng. Ừ, lạ quá nhỉ, suốt một năm nay mình ở bên cạnh mà vẫn như thằng mù. Bằng càng kính phục vấn đề bí mật của đảng ở côn đảo. Bằng chợt nhớ lại những chuyện cũ, mặt nó nóng bừng vì ngượng. Dù hô anh em tập hợp thành đội ngũ và giới thiệu anh Cả nói chuyện. Nhiều đồng chí cũng ngạc nhiên như Bằng. Anh Cả đứng lên cửa xe, giọng vẫn khàn khàn thân mật như ngày nào. Thưa tất cả các đồng chí, chúng ta đã thắng lợi một cách vẻ vang. Tinh thần chiến đấu của chúng ta vô cùng dũng cảm. Tôi thay mặt anh em toàn đảo hoan hô tinh thần các đồng chí. Tiếng hoan hô, vỗ tay, rung chuyển núi rừng. Đảng Lao động Việt Nam muôn năm, Quân đội Nhân dân Việt Nam muôn năm, hoan hô anh Cả. Anh nói tiếp, kế hoạch của chúng ta định giải phóng toàn đảo. Nhưng cách đây hơn một tuần, anh em tù án, một vài bộ phận đóng thuyền bị lộ. Chúng đã tịch thu tất cả dụng cụ, tăng cường canh gác rất chặt chẽ và khủng bố trắng trợn. Tên chúa đảo dự định mấy hôm nữa làm đường xong sẽ rút nốt chúng ta về đảo để phòng bất trắc. Trước tình hình mới, đảo ủy nhận định nếu để lâu sẽ bị lộ hết và không còn có thời cơ để thực hiện, nên quyết định chỉ thoát ly một bộ phận 200 tù binh thôi. Anh em tù án gửi lời chúc chúng ta thành công, về đến nơi, đến chốn và nhắc nhở chúng ta cố khắc phục khó khăn để trở về là có thể xung ngay vào hàng ngũ chiến đấu trả thù cho anh em toàn đảo. Các anh em giải tán, chuẩn bị ríu rít, Bằng đến trước mặt anh Cả đứng nghiêm. Anh Cả vỗ vai Bằng tươi cười. Hoan hô bạn trẻ, chiến đấu rất dũng cảm, rất xứng đáng là một chiến sĩ quân đội nhân dân. Bằng tự nhiên đầu nóng như lửa, ấp úng. Thưa đồng chí, anh Cả nhìn Bằng. Bằng muốn nói gì đấy? Trống ngực Bằng nện thình thình, cố thu hết can đảm mới nói được một câu. Báo cáo đồng chí, tôi có thể xứng đáng là một đảng viên chưa ạ? Anh Cả trở lại nghiêm trang. Với đồng chí, đoàn thể đã theo dõi từ lâu. Đồng chí luôn tỏ ra trung thành, tận tụy, anh dũng. Việc đó về đến đất liền hãy hay. Người Bằng rang rang sung sướng, còn sướng hơn cả lúc nghe tin mình trúng tuyển tân binh. Đến 2 giờ chiều, 5 chiếc thuyền đủ cả bùm vải, bơi chèo, sạp, cốm, khiêng ra tập hợp một dây dọc theo đường cái. Bọn lính và tên quản bây giờ lại càng ngạc nhiên đến cực độ. Tên quản gọi Du giọng lễ phép. Thưa ông có thể cho tôi biết thuyền các ông giấu ở đâu mà chúng tôi không hề hay biết. Du cười, nếu để các anh biết thì tất cả các thuyền kia sẽ thành lửa thành khối. Chúng tôi sẽ vào xà lim ăn cơm nhạt và dùi cui mây. Nó nhíu mắt lại, nhìn những chiếc thuyền như một thằng hóa ngay. Các anh giỏi quá, giỏi ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã hiểu lầm các anh. Tôi biết sắp sửa phải mất lon, nhưng vẫn không ân hận, vì tôi đã được chứng kiến một trận đánh kỳ lạ, tài tình nhất thế giới. Lão học chạy ra tìm vịnh, xin chút dầu xăng, đổ bật lửa. Để ra bể, anh em có lửa hút thuốc lao. Vịnh mở cửa xe, lấy thùng dầu xăng to tướng, rót tràn ra cả mặt đường. Lão học xích xoa. Tiếc quá, tiếc quá. Vịnh cười như nắc nẻ. Cho cụ cứ xài đi, cho vừa sức. Tiếc quái gì của đế quốc, chốc nữa rồi đốt tất. Du bảo Vịnh cho ô tô chở thuyền ra bến. Anh em khiêng thuyền lên xe. Vịnh nhảy phát vào chỗ ngồi, đóng cửa đánh rầm gọi bằng. Ê, anh đeo tôm sông ơi, đi chơi công đảo bằng ô tô đi. Bằng nhảy lên xe ngồi cạnh Vịnh, ghế nệm lò xo êm như bông. Vịnh dựng ga cho xe chạy, lão học gọi vang. Bằng mau về mà ăn cơm. Bằng thò đầu ra cửa vẫy vẫy tay. Thôi sướng quá rồi, không đói đâu. Vịnh cho xe phóng nhanh trên đường đá mới đắp. Tiếng xe rú lên từng hồi nghe rất vui tai. Từ thuở mẹ đẻ cho đến bây giờ, Bằng mới được đi ô tô. Nhìn ra ngoài, cây cối cứ chạy lùi về đằng sau. Gió mát rợt quạt vào mặt. Bằng cười vang, khoái quá, khoái quá. Vịnh hỏi Bằng, anh tên là gì? Tên là Bằng, Lê Bằng. Còn bé thì gọi là Bằng Tho Lo Muối. Vào bộ đội, tiểu đội gọi là Bằng Gà Chọi. Vịnh nghe Bằng nói phì cười. Thế anh Bằng bao nhiêu tuổi? 18 đấy. Vịnh kém anh 1 tuổi. Anh Bằng người ở đâu? Quê ở Bắc, tỉnh Hưng Yên, nhãn Hưng Yên đấy mà. Thế Vịnh ở đơn vị nào? Liên lạc quyết tử quân Sài Gòn Chợ Lớn. Ở đấy cũng có mấy anh ở quê Bắc. Các anh thương tôi lắm. Tôi có nhận một anh làm anh nuôi, bảo đến chừng nào hoàn toàn độc lập về quê anh chơi, thế nào cũng gặp bác Hồ. Bằng nói, đến ngày hoàn toàn độc lập, bác thế nào cũng vào thăm Nam Bộ. Vịnh nghe nói bác Hồ vào thăm Nam Bộ, cười vui sướng. Đến ngày ấy, chắc thành phố Sài Gòn, người đông không ai chen lọt. Tôi cứ nhỏ thế này mãi, người ta đứng che lấp cả. Làm sao thấy được bác? Bằng sát vào Vịnh, đặt tay lên vai. Vịnh lo gì? Những người chiến sĩ đánh giặc giỏi, bác sẽ cho gặp trước chứ. Ở ngoài Bắc, các chiến sĩ thi đua của đơn vị tôi được bắt tay và công kênh bác. Vịnh cố lập nhiều chiến công, thế nào cũng được hôn bác. Lái xe đến đoạn đường thẳng, Vịnh quay lại nói, tôi mà được hôn bác một cái, có chết ngay bây giờ cũng ưng. Tôi về, thế nào cũng trở lại quyết tử quân, cố quánh thằng Tây thật khỏe để được gặp bác. Ừ, phải đấy. Mình về cũng xin gia nhập đơn vị với Vịnh. Chúng mình đánh đến bao giờ hoàn toàn độc lập để được gặp bác. Rồi tôi dẫn Vịnh về quê tôi chơi. Quê tôi nhiều nhãn ngọt như đường phèn tha hồ ăn. Quê tôi cũng nhiều trái sầu riêng, vú sữa, dừa xiêm, ăn vừa lành, vừa ngon, vừa bổ. Ước gì tôi với Vịnh cùng ở một trung đội và lại cùng ở một tổ tam tam thì thích quá nhỉ. Cố xin thế nào cũng được, anh chính trị viên hiền và dễ tính lắm. Chiếc xe trèo lên dốc, vòng quanh quả núi, Bằng thò đầu ra cửa, nhìn xuống dưới thấy rợn cả người. Bên trái đường, dốc đổ xuống bể sâu thăm thẳm, bánh xe chỉ cần trượt ra ngoài một tí thì... Bằng rùng mình không dám nghĩ thêm nữa. Đến chỗ nào dốc ghê quá, Bằng ngồi đích cứ né né sang một bên như để tránh. Vịnh mặt vẫn bình tĩnh, hai tay khẳng kheo, nắm chặt vô lăng, vững vàng tin tưởng. Trên khuôn mặt xanh nhợt ngây thơ ấy, chốc chốc lại nở một nụ cười. Bằng vuốt mồ hôi trán nghĩ thầm, thằng thiếu niên nam bộ này còn giỏi gấp 10 mình. Nó mà đi trận, nhất định lập được công to. Về bến, Vịnh đổ xe lại, anh em khênh thuyền xuống Vịnh. Vịnh, Bằng nhảy ra xe để cầm tay nhau chạy tung tăng trên con đường đá như hai con chim nhỏ. Vịnh chỉ tay ra bể, cứ đi thẳng thế này là đi đến mũi Cà Mau. Từ mũi Cà Mau về đến quê anh dài mấy ngàn cây số. Bằng nói, quê tôi chỉ mới đến Hưng Yên, nước ta còn dài ra mãi đến tận Trung Quốc khi đấy. Ừ, nước ta rộng quá, dài quá Bằng nhỉ, mà lại giàu nữa, nhiều hầm mỏ, nhiều rừng cao su, nhiều ruộng. Chắc Bằng chưa biết Nam Bộ, ruộng thẳng cánh cò bay, cứ ô tô này mở hết tốc lực, chạy mấy ngày không hết. Bằng một tay tì lên súng, đứng chản hai chân, ưỡn ngược ra hướng gió bể, trông hiên ngang như một người lính canh biên thùy. Bằng nói, quê tôi cũng nhiều ruộng, nhưng nằm cả trong tay bọn nhà giàu. Bố mẹ tôi phải cấy rẻ nộp tô, làm quần quật quanh năm vẫn đói. Vịnh nắm tay Bằng an ủi, chừng nào hoàn toàn độc lập, vào trong tôi mà cày cấy, còn lắm đất màu mỡ bỏ hoang, bố mẹ anh thế nào cũng no đủ. Vịnh khoác vai Bằng, Bằng khoác vai Vịnh, ngoảnh mặt ra bể rộng, sóng gió mênh mông. Nước bể một màu xanh bát ngát, dính liền với chân trời. Hai đôi mắt sáng ngời hy vọng vào tương lai, cùng nhìn về mũi Cà Mau. Ca ngợi sự giàu có, tươi đẹp hùng vĩ của Tổ quốc. Cùng hẹn sẵn sàng đem tuổi trẻ chiến đấu cho độc lập và thống nhất của đất nước. Để Nam Bắc cùng được gặp Bác Hồ, cùng được ăn chung quả nhãn, quả vải, trái sầu riêng, vú sữa ngọt ngào, cùng cấy cày chung những đồng ruộng phì nhiêu của Tổ quốc. 3 giờ chiều, thuyền đã chở cả về bến. Anh em tập hợp chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, chào hỏi bọn tù binh thân mật. Chúng rất cảm động, nắm chặt tay anh em. Chúc anh em trở về bình yên, khỏe mạnh. Nhờ các anh em chuyển lời, chúng tôi vô cùng cảm ơn Hồ Chủ tịch. Tình quảng bắt tay du, cảm phục quyến luyến. Quân đội Triều Tiên, quân đội Việt Nam đã làm cho tôi hiểu rõ thêm rất nhiều về sự thật. Tôi chán ghét chiến tranh lắm rồi. Dù người ta có bắt tôi chết, nhưng không thể bắt tôi bắn vào những thanh niên nhân đạo và anh hùng như các anh. Nó móc túi, lấy chiếc địa bàn nhỏ nhỏ xinh xắn đưa cho Du. Tôi xin tặng anh món quà không đáng giá nhưng rất quý cho một người đi bể. Một tên lính da đen rạch mặt, cầm tay lão học run run, nước mắt ràn rụa. Mom papa, cha tôi. Du bảo chúng nó, vì điều kiện quân sự, các anh nên để chúng tôi trói lại, chờ đến tối, thế nào cũng có người đến mở. Chúng nó đều giơ tay đồng ý. Anh em tập hợp thành 4 hàng dọc, kéo về bến thuyền. Để lại một tiểu đội canh gác sẽ đi vào chiếc thuyền cuối cùng. Vịnh lái ô tô dẫn đầu, anh em đeo xung quanh, lắp kín cả ô tô. Vừa đi vừa hát vang, súng ống, nịch đạn, lưỡi lê rầm rập, tưởng như ngày tổng phản công tiến về thủ đô giải phóng.